cho nên nhờ mẹ được sống còn, khi sân cũng sát hại, không xấu không hổ thẹn, sân tiền không nói năng, người bị sân chế ngự, miệng nói không chừa gì. Đó, đây là một cái chuyện mà mình thấy rất là thông thường. Cho nên nói rằng nếu mà cái người sân á, các vị thấy rằng người bị sân chế ngự á, thường thường người bị sân chế ngự là miệng nói không chừa gì. Cho nên thường thường á, là chúng ta, tức là trong cái giới nữa, là kể cả những người đi chùa vậy, mà mình mới thấy rằng khi mà cái tham cái sân nó lấn ép mình, khi mà mình bị chế ngự bởi sân á, mình nói cho đã tức, nói cho nghĩa là thỏa mãn, không có chừa gì cả. Đó là coi như kể cả, thậm chí có nhiều người sân giận phỉ báng luôn cả Tam Bảo, mà nói những chuyện không nói có, chuyện nói nó không nói chuyện gì, mà nói cho được thôi, nói cho nó thả cái hơi của mình ra thôi. Cho nên tạo tác tội nghịch si để tự mình hiểu mạng. Tức là khi cái phước báo mình nó hết rồi đó, thì mình sẽ chết rất là sớm. Cho nên khi làm không tự biết, do sân sanh sợ hãi, tự buộc trói thân mình, ái lạc không cùng cực. Dù ái niệm tự thân, người sân cũng tự hại. Hoặc tự đâm bằng dao, hoặc nhảy xuống hang sâu, hoặc hay dùng dây thắt cổ, uống các loại thuốc độc, đó là tượng sân nhế, là chết bởi vì sân. Cho nên các vị thấy không? Cái chỗ mà Đức Phật nói rằng, thậm chí một cái người mà yêu cái thân của mình rất là tha thiết, tức là ái nghiệp, ái tự ngã mình rất là nhiều, nhưng mà khi sân nó nổi lên rồi á, cũng chịu không được nữa, làm gì? Thắt cổ, tự tử, đó, hoặc đi giết người ta, rồi tự hủy hoại thân của mình. Cho nên nghĩa là ngay cả bây giờ mình thấy rằng khủng bố ôm bom tự sát là gì, cũng là do sân nó mức độ, là cái mức độ sân nó không còn chỗ chứa. Cho nên nghĩa là tạo những cái bom bên ngoài, rồi cái bom bên trong nó bung lên rồi không còn được nữa. Cho nên ôm đầy cái bom bên ngoài đi kiếm người ta để giết nhiều người chừng nào thì thỏa mãn cái tâm sân gì này. Chính chỗ đó mà Đức Phật mới nói rằng nghĩa là dù ái niệm tự thân, người sân cũng tự hại. À, hoặc tự đâm bằng dao, hoặc nhảy xuống hang sâu, hay dùng dây thắt cổ, uống các loại thuốc độc. Không phải bây giờ mà ngày xưa Đức Phật đã nói điều đó rồi. Cho nên bây giờ chúng ta tóm lại chỗ này, Đức Phật nói trong bài kệ tóm kết là tất cả đều dứt hết, dùng tuệ mới biết được. Tức là phải có tuệ, tức là phải có sự sáng suốt mới thấy được. Dù tuệ, dùng tuệ mới biết được, nghiệp bất thiện dù nhỏ, người trí biết liền từ, nên nhẫn nại hạnh này, màu da không xấu xí, không nhế cũng không ưu, khói tắt không lay động, chế ngự đoạn sân nhế, tịch diệt không còn lậu. Đức Phật thiết nghe xong, các tỳ kheo sau khi nghe xong hoan hỷ và phụng hành. Thì Đức Phật nói rằng nếu một cái người mà gọi là có trí tuệ đó, biết được cái sân đó mà có thể kiềm chế được, có thể nhẫn nại được, có thể xây dựng được cho mình một cái sự chịu đựng, cái sự hóa giải, cái sự bao dung đó, thì màu da người đó sẽ không có xấu xí. Do đó sân nhế cũng không có bị, nghĩa là không còn không sân nhế. Do không sân nhế tức là không có gì, không sân và không tham ái thì không có bị ưu, tức là không có ưu não. Có nghĩa là đã không tham, không sân, không si, không ưu não á, thì khói tắt ở đây tức là gì? Là nói tới phiền não tham sân, nguyên nhân để khởi nên cái vấn đề mà sinh tử luân hồi không còn nữa. Khói tắt không lay động, chế ngự đoạn sân nhế tới đoạn sanh thân, thì tịch diệt không còn lậu, tức là chấm dứt, chứng được A-la-hán. Dễ quá nhưng mà làm được. Kinh nói dễ quá nhưng mà làm được. Đó, đây là một điều khó. Tức là chúng ta nghe cái tất cả cái hành trạng tu hành nó không có đi ra xa, nhưng mà làm thì rất là khó. Giống như mình nói rằng là biết rằng ăn á là hại, là nguy hiểm, nhưng mà thèm thì chịu không được. Thèm chịu không được. Thậm chí có nhiều người nữa là nói rằng khuyên ăn chay chay ráng, nhưng mà ráng ăn rồi ráng nhịn đói, đợi tới 12 giờ quá giờ kiếm miếng gì ăn đỡ. Đó là cái điều chỉ đơn giản thôi, không có hại, mình thấy cái đó gì có hại đâu. Nhưng mà thậm chí có nhiều người nói rõ ràng rằng cái bằng bữa nay là ngày rằm, bữa nay ngày 14 ăn chay, cũng nhớ, cũng tưng lời, rồi cũng ráng tinh tấn, nhưng mà nó ráng sao mà nhẫn qua 12 giờ, 12 giờ rưỡi, tôi kiếm cái gì bỏ vô bụng rồi mới ngủ. Chuyện nó có thật hoàn toàn. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản chứ không phải là cái chuyện mà mình nói rằng cái chuyện nguy hiểm gì. Chỉ có một cái vấn đề ăn thôi mà mình đã không tự chế được, không kiểm soát được con người của mình. Cho nên chỉ có cái ăn không thì huống hồ gì những cái mà tham ái, những cái gì mà nó tiềm ẩn mạnh bên trong rồi, mình có thể làm tất cả các chuyện tội lỗi khác. Đây là điều hoàn toàn có thật. Thì hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây, bởi vì đủ giờ rồi, phải không? Bài kinh này tức là bài kinh là quan gia nghiệp báo. Quan gia nghiệp báo thì mình nói gọi là tham sân, nghĩa là tham sân nghiệp chướng không chừa, bo mà giữ tương dư ít gì. Nghĩa là quan gia nghiệp báo mà không chừa rồi thì chúng ta có ăn chay, có niệm Phật cũng chẳng ích gì hết. Tại vì sao vậy? Vì nó là tiềm ẩn của tâm thức. Muốn chấm dứt tất cả các phiền não phải cắt đứt từ bên trong. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng để dừng lại ở đây. A Di Đà Phật. chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn Phật.